Tiến Tú và Thanh Hương xin kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Bây giờ là chương trình thời sự chiều nay, sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Hà Mạnh Chí theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước.
Tại Bình Định, nước lũ trên các sông vẫn đang tràn về khiến cho nhiều tuyến tỉnh lộ bị chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư.
Hà Nội sẽ tạm dừng tiêm cho học sinh hai lô vaccine số 124001 và 123002 của hãng Pfizer.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua 30 tháng 11 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030. Tin tức về cuộc hội đàm và tuyên bố chung đã được phản ánh nhanh chóng và toàn diện trên tất cả các hãng thông tấn và các tờ báo lớn của Nga. Trong bài tường thuật, hãng tin RIA Novosti nhấn mạnh hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mang ý nghĩa quan trọng, cấp thiết đối với hai nước, đóng góp vào hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới. Trong đó tuyên bố khẳng định Nga và Việt Nam sẽ bảo đảm an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở ở Biển Đông.
Báo Rossiya Gazeta trực thuộc chính phủ Nga trích dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại hội đàm, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược của Nga. Ngoài ra, nhiều tờ báo khác của Nga đưa tin về hội đàm quan trọng này cũng nhấn mạnh Việt Nam là người bạn thủy chung, tin cậy và đối tác chiến lược của Nga.
Chia sẻ với báo chí, giáo sư Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg đánh giá ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng của tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030 vừa được hai nhà lãnh đạo thông qua. Nhấn mạnh tuyên bố chung với 7 điểm quan trọng xác định những lĩnh vực công nghệ chung của hai nước trong thời gian tới. Theo ông, tuyên bố chung đã được hai bên chuẩn bị công phu với chất lượng rất cao, thể hiện rất rõ tầm nhìn chiến lược của văn kiện quan trọng này, tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước. Trong đó, theo chuyên gia Nga, các phương hướng chính của hợp tác chiến lược Việt-Nga trong thời gian tới bao gồm quốc phòng và an ninh, năng lượng, giáo dục và đào tạo, phát triển y tế và hợp tác trong các lĩnh vực nhân văn.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tối ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên bang Nga. Thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức chuyến thăm lần này của Bộ Ngoại giao, các bộ ngành liên quan và đặc biệt là cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Chủ tịch nước lưu ý, Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Do vậy, các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này. Trong đó có việc thúc đẩy thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ.
Sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng và lễ truy điệu nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Hà Mạnh Chí theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Hà Mạnh Chí. Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Hà Mạnh Chí và chia buồn cùng gia quyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tham gia đoàn viếng. Hơn 40 năm tham gia hoạt động cách mạng liên tục, thời gian công tác chủ yếu trong ngành kiểm sát nhân dân, đồng chí Hà Mạnh Chí luôn là một cán bộ lãnh đạo cấp cao tuyệt đối trung thành với Đảng và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, có lối sống liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, suốt đời tâm huyết vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tận tâm, tận lực vì công cuộc bảo vệ pháp chế, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ kiểm sát noi theo.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, trên địa bàn tỉnh Bình Định trong sáng ngày 1 tháng 12, lượng mưa đã giảm nhưng nước lũ trên các sông vẫn đang tràn về, khiến cho nhiều tuyến tỉnh lộ bị chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư tại huyện Tuy Phước. Ngoài ra, nhiều vùng trũng thấp tại thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ, thành phố Quy Nhơn vẫn bị ngập sâu do nước lũ. Tại huyện Tuy Phước, có người đi đánh bắt cá bị nước lũ cuốn trôi. Công an huyện đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ tìm kiếm, nhưng hiện nay mực nước rất lớn nên vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Tính đến 8 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 12, các địa phương từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã phải sơ tán tại chỗ hơn 6.000 hộ dân. Mưa lũ đã khiến cho 10 người chết và mất tích. Trong đó, 6 người ở Phú Yên, hơn 460 ha lúa và 188 ha hoa màu, hơn 2.800 gia cầm cũng bị thiệt hại trong mưa lũ.
Tại cuộc họp ứng phó với mưa lũ miền Trung của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt mưa lớn tại miền Trung sẽ kết thúc trong hôm nay. Trước đó, mực lũ trên một số sông ở miền Trung đã trên báo động 3, trong đó hai điểm đạt xấp xỉ lũ lịch sử năm 1993 và 2013 là sông Côn ở Bình Định và sông Ba ở Phú Yên. Theo các chuyên gia, đợt mưa này gần như là cuối cùng của năm 2021. Dù vậy, các địa phương cùng ngành chức năng vẫn cần sẵn sàng tâm thế ứng phó nếu xuất hiện đợt mưa tiếp theo. Vì những ngày qua, các hồ chứa đã đầy nước, người dân mệt mỏi vì sản xuất và chăn nuôi bị thiệt hại nặng.
Sáng ngày 1 tháng 12, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết Hà Nội sẽ tạm dừng tiêm cho học sinh hai lô vaccine số 124001 và 123002 của hãng Pfizer có giấy chứng nhận xuất xưởng là ngày 30 tháng 11 và được tăng hạn lên thành ngày 28 tháng 12 năm 2022. Các lô vaccine khác vẫn tiêm bình thường. Ngay sau khi nhận được ý kiến đóng góp của phụ huynh về những lo ngại khi con em mình tiêm vaccine, Sở Y tế Hà Nội đã lập tức tiếp thu và tiến hành rà soát lại tất cả các khâu trong vấn đề tiêm chủng. Trong sáng nay, thành phố đã tiến hành rà soát lại tất cả các điểm tiêm, các dây chuyền tiêm chủng về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Tính đến 18 giờ ngày 30 tháng 11, Hà Nội đã được tiêm trên 426.000 mũi cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Hiện chỉ ghi nhận duy nhất một học sinh lớp 9 tại xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội tử vong sau một ngày tiêm chủng.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp ở một số khối lớp, sau đó tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học trực tiếp đại trà. Cụ thể, thành phố thí điểm dạy học trực tiếp trong 2 tuần, từ ngày 13 đến ngày 25 tháng 12 cho tất cả học sinh lớp 1, lớp 9 và 12. Trẻ mẫu giáo 5 tuổi học từ tuần thứ 2. Riêng tại huyện Cần Giờ, các trường mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, trung học cơ sở, trung học phổ thông Thạnh An học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13 tháng 12. Trên cơ sở rút kinh nghiệm từ tổ chức thí điểm dạy học trực tiếp và tình hình dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 5.000 ca và số bệnh nhân nặng cũng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Đông Bắc Á này. Hàn Quốc hiện đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao nhất đối với khả năng lây nhiễm COVID-19 sau khi ngày 30 tháng 11, giới chức y tế nước này đã thông báo phát hiện các ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron ở nước này là một cặp đôi đến từ Nigeria đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ thông báo đã chuẩn bị bàn giao lô hàng đầu tiên thuốc điều trị COVID-19, có tên gọi Paxlovid, đồng thời chuyển số hàng này đến sân bay để sẵn sàng phân phối thuốc trên khắp châu Âu và Mỹ. Nếu được các nhà chức trách phê duyệt sản phẩm, Pfizer khẳng định việc phê duyệt hoặc cấp phép sử dụng Paxlovid sẽ là bước đi lớn hướng tới việc chấm dứt đại dịch COVID-19. Đầu tháng 11, Pfizer đã nộp đơn lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ để xin phê duyệt khẩn cấp thuốc Paxlovid trong điều trị COVID-19. Qua so sánh giữa nhóm mắc COVID-19 dùng thuốc Paxlovid và nhóm không sử dụng, nghiên cứu cho thấy thuốc đã giúp giảm gần 90% tỷ lệ nhập viện và tử vong.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm khẳng định kho dự trữ dầu chiến lược của nước này là công cụ sẵn có để Washington giải quyết tình trạng mất cân bằng cung cầu bất thường về dầu mỏ trong ngắn hạn, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc chuyển sang các nguồn năng lượng ít biến động hơn. Tuần trước, Tổng thống Biden thông báo Mỹ sẽ giải phóng 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược, đánh dấu lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, một Tổng thống Mỹ sử dụng kho dự trữ nhằm hạ nhiệt giá dầu. Trong số trên, khoảng 32 triệu thùng sẽ được cấp cho các công ty dầu mỏ dưới dạng khoản vay và những công ty này sẽ phải trả lại chính phủ trong tương lai. Số còn lại được ủy quyền bán theo một đạo luật được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Ngoài ra, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và các nước khác cũng đã mở kho dự trữ dầu chiến lược của mình, song với số lượng hạn chế hơn nhiều.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, dù chính quyền thành phố Đà Nẵng đã mở cửa du lịch trở lại trong trạng thái bình thường mới, nhưng nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn chưa thể hoạt động.
Đội tàu du lịch sông Hàn gần như nằm im trong bến 2 năm qua và các chủ tàu chưa biết khi nào mới có thể chạy trở lại trong bối cảnh nguồn khách du lịch bấp bênh do yếu tố dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận nhanh của Radio Nhân dân.
Bến tàu sông Hàn tấp nập du khách, những chiếc du thuyền lung linh ánh đèn với âm nhạc rộn ràng làm tăng thêm sức sống cho dòng sông Hàn. Đó đã là hình ảnh của 2 năm về trước. Giờ đây thì những chiếc tàu neo đậu im lìm trong bến. Gần 2 năm qua, công việc của anh Nguyễn Đức Điền, thủy thủ tàu du lịch cát biển thành phố Đà Nẵng, chủ yếu chỉ là trông coi, lau dọn vệ sinh cho du thuyền để tránh tình trạng rỉ sét, hư hỏng.
Quanh qua quanh lại thì coi như là lau chùi dọn dẹp vậy thì nói chung cũng cái thứ nhất là cái thu nhập nó không có. Cái thứ hai nữa là cũng cảm thấy buồn chán.
Đội tàu du lịch của Đà Nẵng hiện có gần 30 chiếc, hầu hết được đóng mới từ 3 đến 4 năm trước theo đề án phát triển du lịch đường thủy nội địa của thành phố. Nếu những thủy thủ như anh Điền buồn về khoản thu nhập ít ỏi, thì các chủ tàu lại càng lo lắng khi tài sản trị giá ít nhất vài tỷ đồng này không được hoạt động, mà gánh nặng chi phí lại ngày càng đội lên. Bà Phạm Nhất Nữ Như Hoa, chủ đầu tư tàu dòng sông Hàn chia sẻ.
Thật sự rất khó khăn. Thứ nhất là về vốn, xoay vòng vốn của chủ sở hữu. Thứ hai là về duy trì lao động ở lại với doanh nghiệp. Bây giờ cái chi phí hàng tháng điện nước nhân viên các thứ, dầu thì khoảng 30 triệu một tháng, chưa kể là đăng kiểm hàng năm.
Thành phố Đà Nẵng đã cho khôi phục các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, các chủ tàu du thuyền trên sông Hàn vẫn chưa biết khi nào có thể hoạt động trở lại vì nguồn khách du lịch từ hai đầu đất nước và khách quốc tế chưa có. Ông Đặng Hòa, Chủ tịch Chi hội Vận chuyển Du lịch Đường thủy cho rằng:
Chúng tôi có cái kiến nghị các cấp ở trên, thứ nhất là tạo điều kiện giúp cho chúng tôi là giảm nợ ngân hàng, khoanh nợ ngân hàng hoặc là giảm lãi suất, họ trẻ nộp bảo hiểm cho nhân viên tàu.
Để phát triển du lịch nội địa, trong những năm qua, Sở Du lịch Đà Nẵng đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư đóng mới tàu có sông pha biển, đặc biệt các tàu lưu trú về đêm trên vịnh Đà Nẵng. Tuy nhiên, với những tác động và diễn biến của dịch bệnh COVID-19, du lịch thủy nội địa tại Đà Nẵng sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều ngày hôm nay của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình người thân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.